ở Huệ Nhãn mà theo con biết á, thì trước khi mở Huệ Nhãn giống vậy phải phải mở Huệ Tâm trước, bởi vì khi mà mở Huệ Nhãn mà không có mở Huệ Tâm á, nó thấy ông anh của mình là con bò mới đầu thai lại đó, mình không có đủ cái tâm từ bi á, thành ra thì theo con nghĩ á, thì con phải mở Huệ Tâm trước khi mở Huệ Nhãn.
Mình đã cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là cần thiết. Khi mình thấy cái tâm nó mới phát. Đó, anh thấy người ta chết, người ta chạy xuống nhảy xuống biển, anh nhảy đại xuống anh cứu người ta, lúc đó là cái tâm anh rồi. Mình chưa thấy tâm gì đâu, chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng. Tâm nó sẵn sàng đó. À, chúng ta thấy, chúng ta như ngồi chứ anh thấy như là anh em khổ cực, bị sa đọa, bị tội này cái nọ, nhảy mình cứu được tức khắc cái tâm của mình.
Do vậy thì người tu là cái tâm huệ nhãn mở trước khi huệ tâm mở sau.
Huệ nhãn mở trước, không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi.
Có sẵn.
Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Mình không thấy làm sao giúp.
Dạ.
Nhưng anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ. Tại sao anh chạy nhà anh làm gì? Thấy không ai làm anh mới làm. Cái tâm mình là ở chỗ đó rồi.
Dạ, thưa cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn đạo, làm phiền bạn đạo quá.
Hiền, xin mời Hiền. Thưa thầy, từ lâu rồi con muốn được nghe thầy giải thích cái ngày đầu thầy thành đạo, thầy có làm bài thơ Tô Lục Chú Khổng. Xin thầy cho biết cái khoảng thời gian đó là vào năm nào?
Cái đó là tôi đâu cố gắng lắm, cương quyết lắm, chết bỏ đâu có mấy 6-7 tháng, 7-8 tháng gì đó, tự nhiên nó ra. Nó ra trong lúc trước khi nó ra thì tôi nghe ngũ tạng tôi tiêu hết rồi, kỳ này theo ông Tư phá sản, đùng 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 nát bét hết rồi. Cái tự nhiên nó ra mấy câu thơ, nắm viết viết không kịp. Từ cái đùng đùng đó là cái đau nó nhẹ lên, thế sáng lên cái nắm viết viết lượm cái giấy mà giấy người ta gói đồ đó, viết trong đó chứ không có miếng giấy viết nữa. Đã ngồi thiền mà mình mê cái chuyện tu thiền, không có biết chuyện đời nữa, chạy lượm cái miếng rác vậy viết vô rồi đi chạy thẳng xuống Tư mừng. Tại sao tôi làm được mấy câu thơ này tôi không hiểu, suốt đời tôi không bao giờ tôi làm được, làm được mấy câu thơ này mà đắp càng nào ngày càng thấm thiết. Rồi đem xuống ông mới dẫn đi Cao Minh Điền Sư, cũng miếng giấy rách thì không có gì, miếng giấy gói đồ đó, rồi đem tới ông Cao Minh Điền Sư. Ông nói nó hiểu hết thầy Tư, nó hiểu hết rồi thầy Tư, cố gắng theo thầy Tư tu đi. Nói bao nhiêu đó ông không có nói nữa, ông muốn tay dài.
Dạ thưa thầy, lúc đó thầy từ thầy được bao nhiêu tuổi?
Cái đó 30 mấy tuổi. Thầy... từ 33 đi tu. Rồi tới đó 7-8 tháng.
Thầy không có nhớ ngày.
Không nhớ ngày như giờ.
Thầy con có thể lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm thầy thành đạo được không thầy?
Không, tôi không dám xưng thành đạo. Tôi hiểu đạo và tôi cố gắng tu bây giờ đây. Chứ tôi không dám xưng dốc là tôi thành đạo. Đi ăn hiếp người ta tôi không có vụ đó. Tôi chỉ là một người ở thế gian mặt đất mà tri kiến được tâm thức của tôi tự hành và tiếp tục hành và hành tới vô cùng tận. Nguyên lý vô sanh là mới ngộ được Như Lai.
Thưa con, thỉnh thoảng con cũng hay hát cái bài thơ của thầy nhưng mà con cũng không có hiểu rõ. Xin thầy giải thích từng chữ một.
Tô lục trước hồng tựa cánh tiên. Mình làm cái gì, cái óc con người muốn làm cho đẹp, cho tốt. Làm một bữa ăn cũng cho đẹp, cho tốt. Điểm mùi chua ngọt lầm sao xuyến trước mắt cha chúng ta. Ta thấy cũng chua ngọt cũng không phải mà đều đều như người muốn. Cũng có sự khó khăn, lầm sao xuyến. Sơn tinh thủy tú luân phương hiển, đầu óc chúng ta thấy những là cảnh đẹp. Mơ mộng trong cảnh đẹp, người thế gian ai cũng vậy. Thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện. Lúc đó tôi nhìn hình của Đức Phật, 36 tướng tốt, ta cũng muốn tu. Nhìn cái nào đẹp ta cũng thích. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển. Khéo khôn khôn khéo là mình phải nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mình hành. Xây dựng ngày kia sở
tợ thấu chuyện.
Thấu chuyện. Sẽ thấu chuyện. Xây dựng ngày kia sẽ thấu chuyện. Từ từ trên xuống dưới nó sắp vậy đó. Tô điểm sơn hà thở khéo xây. Mà tôi đâu có cái ý mà đặt như vậy. Hồi nào giờ tôi có cái thơ gì kỳ. Tôi đọc trên đọc xuống cũng được. Mà tự đọc ngang từ câu cũng được. Tôi thấy lạ quá cho nên tôi đi xuống gặp ông Tư cho được. Là một người ngu muội vậy mà có thể làm được cái này. Do cái sự dày công tu tiến. Tới bây giờ tôi hiểu cái luồng điển khai mở bên trên. Giao cảm được cái luồng điển thanh nhẹ. Thì cái ấp nó quân bình. Lúc đó nó sang suốt. Mà nó viết ra tất cả cái nguyên lý của tiểu thiên địa sẵn có. Cũng như trần gian sẵn có. Cho nên cái bài đó là không quên. Nhớ hoài làm bao nhiêu thơ quên. Mà cái bài đó không bao giờ quên.
Con cũng vậy thầy. Con cũng biết nhiều bài hát. Nhưng mà chỉ có nhớ có bài của thầy thôi.
Đó con hát đi bây giờ hát đi. Thì cuộc đời của con cũng bao nhiêu công chuyện đó đâu. Anh cũng tô điểm sơn hà, mua nhà, vi sinh đồ đầy đủ. Mà lòng sao xuyến, không có gì yên.
Bữa đứng với anh ấy, anh với con mới ngẫm nghĩ cái câu của thầy đó. Khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển. Hai người cứ nhắc đi nhắc lại câu này hoài.
Phải có lập trường tu. Đây vậy. Con hát lại cho bà con nghe đi.
Xin mời các bạn ngồi theo tư thế thiền, nhắm mắt lại. Thưởng thức bài thơ của thầy. Nhắm mắt, người nào mở mắt là mất hí. Không được mở mắt.
Thương gia chỉ cách làm áp xe.
Lương sĩ Hiền Ca này.
Các bạn nhắm mắt.
Mở mắt là mất hí. Thank you.
bác các anh chị có câu gì để cần mời
cái bài này diễn tả chuyện khắp thế giới mà từ kỷ nguyên này tới kỷ nguyên nọ cũng sử dụng được hết, rất rõ ràng.
Kính thưa Thầy, hồi chiều có vấn đề Thầy nói con hãy đợi sáng mai mặt trời lên nói hỏi với Thầy. Nhưng mà con ngồi ở dưới, tự nhiên con nhận được đôi đũa, trong đó có thơ của Thầy, được Thầy ban, con nghĩ chắc cũng có cái duyên nào đó. À, tại vì con nghĩ con là một người mới vô thiền được có một tháng mấy nay à. Mà trong khi nhiều người thiền cả 5, 6, 5, 10 năm mà có thể chưa nhận được đôi đũa của Thầy mà con nhận được, thì chắc con cũng có may mắn lắm mới được gặp Thầy. Cho nên thưa Thầy, hôm nay là cái đêm cuối cùng, con cũng nhân cơ hội cũng xin hỏi Thầy vài câu về cái đời tu đạo của con. Dạ thưa Thầy, ở nhà con thì anh em ồn ào lắm, thường thường mở tivi tới 1-2 giờ sáng lận. Thành bởi chị 3 giờ sáng là con mới ngồi dậy con thiền. Mà kính thưa Thầy, con giữ trong lòng lúc nào con cũng nghĩ là đúng 3 giờ sáng dậy thiền hết. Nhưng mà có đôi khi con làm về quá mệt, tới đúng 3 giờ sáng con biết là lúc giờ đó con phải dậy thiền, nhưng mà tứ chi như là nó bị rã rời, như là ai bầm dập trong nó hết á. Thành bởi vì con nằm luôn con thiền dậy không nổi. Mà thường thường trong cái cách tu thiền ấy, thì phải có sự tinh tấn, không được giải đãi, có nghĩa là lúc nào cũng phải đúng giờ đúng giấc và lúc nào cũng siêng năng mỗi đêm. Thì dạ thưa Thầy, thứ nhất là con thiền 3 giờ sáng như vậy nó có chậm trễ, thứ hai nữa là con biết là con phải dậy thiền nhưng mà con thiền không được, như vậy đó có phải là một cái tội làm biếng không? Dạ thưa Thầy.
Cái đó là cái tập quán tốt mà mình xây dựng cho chính mình. Nếu thiền tốt là giờ tí, giờ thông khai, không đợi tới 2-3 giờ, giờ 3 giờ là giờ ngủ. Mà đi làm tới mấy giờ vậy?
Dạ thưa Thầy, con làm khoảng chiều khoảng gần 6-7 giờ chiều về Thầy.
Thì ồn ào thế kệ, tâm chúng ta quyết hướng, quyết đi. Mà cái pháp này nó có thể làm cho chúng ta thanh tịnh. Thì cứ hành cái pháp này, từ cái động mà tìm ra được cái tỉnh mới thật sự tỉnh. Đừng sợ động, cứ ngồi thiền đi, đâu có sao. Ồn ào thấy kệ nó, mình lo mình thiền. Thiền chứ đến mình soi hồn cho lúc nào mà sau này mình vừa soi hồn mà đó nó đốt pháo mình coi cũng không có cái gì hết. Chỉ mới là ngộ được cái pháp hay.
Dạ, dạ thưa Thầy, con cũng hiểu điều đó. Nhưng mà có nhiều lúc con lại nghĩ lại, cũng như học đạo cũng như học đời là phải từ trường mẫu giáo rồi mới tiểu học, mới trung học, mới đại học. Mà con mới tập thiền có một tháng mấy mà con thiền đúng 12 giờ thì lúc đó nhà phải mở nhạc, mở tivi đi đồ thì con trụ tâm không được. Con cũng cố gắng nhiều lần rồi nhưng mà con có lẽ mới vô thiền là sao, cho nên thành bởi vì nó chưa được gọi là,
cho nên chúng ta mượn cái pháp trong với cái thời. Cho nên trong lúc động mà chúng ta cứ thực hành đại đi, coi thử nó thế nào, cái pháp này nó hay ở chỗ nào. Cứ làm vậy, làm vậy, làm thế mà nó trụ rồi, cái là có đánh phèn la một bên mình cũng định thì đi nhanh hơn. À, đi nhanh hơn, đợi thanh tịnh mới là tu, đợi im ả mới là tu. Cứ động đi không có sao. Người đời người ta quyết cư sĩ tại gia là động, mà cứ cũng là đời đạo song tu, mà bình tâm lo tu thì họ giải quyết được, họ cũng thành đạo ấy.
Dạ thưa Thầy, con cố gắng. Dạ thưa Thầy, một câu hỏi nữa là có một đêm nọ con nằm, con làm pháp luân chiếu minh trong vòng 7 tháng đầu thì con tự nhiên con thấy con bay trên đám mây, mà đêm đó là một đêm trăng vàng rất là sáng và mây trắng bàng bạc ở dưới, rồi con bay con nằm lên đám mây. Mà con thấy như vậy là hai lần như vậy. Và lần thứ ba thì con thấy con bay trên núi mà ở dưới đó là thác đổ ào ạt. Mà con cứ hỏi lòng là con không có nằm mơ, là tại vì lúc đó con đang nằm thở chiếu minh. Mà sau này thì con mới hỏi mấy bạn đạo thì mấy bạn đạo nói là con xuất vía, con đi trong bản thể. Dạ thưa Thầy, như vậy có phải xuất vía là lúc xuất vía từ lỗ rúng đi ra không Thầy?
Đúng rồi, xuất vía là đi xuống như chỗ rúng là nó mới thấy nước chảy. Cứ làm nữa đâu có sao, nó sẽ tụ. Rồi cứ khi mà ta ngồi ta xuất được rõ ràng, chứng minh là cái hồn đi. muốn đi muốn về bất cứ lúc nào, tới thời đó là phải cần thanh tịnh, sau cái pháp luân tốt nó sẽ đi được gọn. Cái đó là cũng cái linh tánh nó bắt đầu mở rồi, tốt rồi, cái vía mà được thấy này thấy nọ, linh tánh nó mở, thích tu nhiều hơn.
Dạ thưa thầy, còn một câu hỏi nữa là con cũng muốn xin hỏi thầy là lúc đầu thì con nằm trong vòng 7 tháng đầu con làm pháp luân chiếu minh thì con thấy cái cảnh như vậy, rồi sau đó một tháng mấy sau thì con thấy con ngồi, con thấy kiến hình như nó bò bò trên đỉnh đầu vậy. Mà sau này thì con không thấy kiến bò mà cũng thấy đi đây đó nữa. Dạ thưa thầy, con nghe những người bạn đạo họ nói là lúc đầu thì có thể là ơn trên đã trợ cho mình để mở cho mình biết con đường như vậy để mà đi, nhưng mà sau này thì họ không có trợ nữa, mình phải biết như vậy, phải tự đi tự tiến chứ không có phò trợ như lúc đầu nữa. Dạ thưa thầy, như vậy có phải là đúng không thầy?
Đúng, mình phải về ráng cố gắng hành nữa thì nó thanh định, lúc đó thanh định nó mới đạt trọn thức được. Còn cái kia là một phần vía thôi, biết đi biết nằm đó mà mở mắt còn thấy thấy gì hết, không nhớ gì nữa. Cho nên chúng ta thiền cho nhiều nó sẽ nhớ trọn lành hơn, cái hồn nhớ trọn lành hơn.
Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy nhiều.
Cố gắng, con có duyên với đạo nên hành đạo bất cứ nơi nào. Chúng ta ở xứ Phi Châu mà nắm được đạo cũng tu được, mà ở thành thị tu nó cũng được, nó nhanh hơn là tu núi. Ở thành thị cố gắng tu, trì kỳ trí là tu thì con sẽ mở được nhiều, khỏi lo vấn đề đó. Có cơ hội tu rồi đó, vậy là có cơ hội tu rồi.
Dạ thưa thầy, con xin thành thật cảm ơn thầy nhiều.
Có chứ.
Dạ thưa thầy, con xin nhờ thầy giảng cho con biết rõ thêm thế nào là nguyên lý vô sanh đó thầy.
Nguyên lý vô sanh là bất diệt, nó là ánh sáng của đại bi, không bao giờ chết mà không bao giờ khổ. Và cuối cùng của chúng ta là do trong này chúng ta sanh ra con người biết thương yêu, biết quý trọng thế xác, biết yêu đời, biết yêu vợ, biết yêu con. Cái tình yêu nó sẵn có bên trong. Và chúng ta tu để bỏ tất cả những sự tạm bợ, yêu thương không có trường cửu của thế gian, và trở về cái sự từ bi thực chất của chính mình, thì nó mới hòa hợp với đại bi. Lúc đó chúng ta mới kêu thật sự có hạnh phúc, sống trong vô sanh và bất diệt.
Đối với thầy.
Cho nên người ta tu, nhiều người xưa người ta cố gắng tu, tu chết bỏ không cơm ăn cũng tu, ngày đêm lo tu. Những vị lưu lại những hình ảnh chúng ta thấy rõ, họ được cái gì họ mới đi ngồi như vậy. Họ đổi một cái giá rất đắt, nhưng mà kết quả họ phải gặt hái được cái gì quý hơn họ mới theo. Mà nếu mà thua hơn họ đâu có theo, xấu hơn họ không có theo, quý hơn tốt hơn họ mới theo, là vậy.
Thưa thầy, hôm nay con được dự cái khóa 1 mà cuối đó thầy. Con có bốc số được đủ đũa.
Đủ đũa nói gì?
Trong này có hai câu thơ.
Câu thơ nói làm sao?
Con đọc lên nhà thầy.
Cái quẻ của con đó.
Dạ. Câu đầu là tự hành minh định hợp phân. Gần xa chung cảnh phải lần khai minh.
Thì đúng rồi đó, bây giờ con làm lũi một mình, trồng rau, trồng cỏ này kia kia nọ, rồi lo tu.
Yeah.
Thì đúng đường của con rồi đó. Cái quẻ của con là chỉ rồi, có tu thôi, không có làm gì hơn nữa giờ.
Dạ, yeah. Cái sau là gần xa chung cảnh, phải lần khai
đâu có ước mong chi.
Dạ.
Yeah. Tôi muốn về sư Phật làm gì, mà tôi cứ tu thét rồi nó sẽ đi tới đó.
Dạ. Yeah.
Cứ giữ cái đó rồi đi tới đó. Đã cho hay là cứ giữ nhiêu đó là đi về sư Phật, không có đi đâu.
Dạ, dạ.
Có ước vọng để về sư Phật, động loạn tu không tới.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Cho nên ta khuyên con cố gắng đi như vậy là không bị bỏ đạo.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ, thưa thầy, con cũng cảm ơn thầy rất nhiều. Và nãy con cũng hơi anh giang. Thành ra khi lúc bắt thăm, con cầu nguyện ra cho bác được tên con. Con cũng có một bài thơ, câu thơ này nữa, chắc nhờ thầy giúp con.
Chỗ này cấm ăn gian mà sao ăn gian?
Dạ, Phật tiên dẫn dắt hướng về, tiền căn nhân quả đôi bề giải thông.
Đó, thì con là gốc tu từ tiền kiếp. Thì kiếp này thế nào con không có bỏ tu được. Nè, lận đận lao đao cũng tu, rồi vẫn chẳng còn tu nữa, rồi mình có cố gắng tu, cố gắng tu đi. Dạ. Không nên bỏ pháp.
Dạ. Dạ, con cũng nhân dịp này cảm ơn thầy rất nhiều. Lúc đầu thầy cũng đã dẫn dắt con vô đường tu. Nhưng mà 7-8 năm qua thì con lận đận tình duyên nó nặng quá. Và bây giờ thầy lại cho
bây
con
giờ, con bóc được cái gì cũng kêu con tu hết. Con thấy không? Bóc được đâu được con kêu mình tu.
Dạ, cũng nhờ thầy cho con được tới đây dự với thầy để con được có dịp có cái hy vọng hướng cái tâm mình tới thanh nhẹ.
Không thì bỏ uống. Đây là những chuyện gì cũng nhắc tiền kiếp của con phải lo tu. Không cũng bỏ mất cái số vốn vô tận của con rất ổn. Ha?
Dạ. Thưa thầy, cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Là thầy dặn con là nhớ chung tim chân mày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy thầy lại mới nhắc anh Hiền nữa là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu hay là...
Tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa. Niệm thường, niệm vô việc, niệm là nhớ.
Dạ.
Không cần niệm nữa. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Dạ. Thành ra...
chậm hơn.
Thành ra tại sao thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm mà
chú ý ở đây, chú ý đây nó tập trung rồi ở đây để tự động nó sẽ mở lên.
Dạ. Nhưng sao thầy lại nói anh Hiền như là nhớ trung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật rồi cho nó hóa giải mọi sự?
Cho nó hóa giải là anh Hiền khác. Anh Hiền cái nợ nặng hơn con. Phải kéo nó lên cao một chút.
Dạ.
Còn con đã đi lần lần đã đi bớt lần lần, dùng trung tâm chân mày để chi? Để giáo dục con và ảnh hưởng chồng.
Dạ.
Cái đó là cái mật pháp. Dạ. Mỗi người một cái chuyện khác nhau.
Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Giờ chắc là con nhận dễ. Dạ. Thưa thầy, con cũng còn một thắc mắc có vẻ hơi tò mò một chút xíu. Vì con có nghe các bạn kể là hồi trước thầy cái xác này đã coi như hư đi rồi và cái phần hồn của thầy xuống cái xác này, thì như vậy cái phần hồn đó xuống trước khi thầy tập pháp vô vi hay là đang lúc thầy đang tập pháp vô vi này?
Trước khi
rồi lúc đó thầy mới bắt đầu vô tập.
Trước khi.
Con cảm ơn thầy. Thì con cũng sẵn đây để mà con cũng để cảm ơn thầy thật nhiều. Và lần đầu tiên để mà con cũng xin hát một bài về tình mẹ. Mẹ con không có bao giờ con hát trước đám đông.
Ok. Hứng lên cứ làm.
Dạ, nếu mà có sai hay là quên lời xin các bạn tha thứ cho.
Bỏ đói vậy đâu có tha thứ.
Như một vầng trăng, vầng trăng dịu hiền, muôn ngàn tia sáng lung linh chưa thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trên tình người. Maria, mình có đây trên đường đời nguy khó vẫn luôn có mẹ ôi dạ. Như một vầng trăng dịu hiền, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trên tình.
Mời bác.
Trước kỳ sau sổ đũa nhưng mà không có thơ nữa.
Đây, bác nhờ con đọc giùm cái thơ bác. Chạy theo động loạn quên mình, có nơi thanh tịnh, có tình từ bi.
Đó, mình tu là về nơi thanh tịnh rồi phát triển tình từ bi, không nên hướng ngoài, không nên tu đạo này nghe đạo khác chạy theo là động loạn, không tiến. Không theo đạo nào thì đó nói rõ ràng đó. Coi chừng, tôi nhắc là nhắc cái chuyện có thể bị lôi cuốn á.
Dạ. Mà nhờ có gặp thầy dạy biểu làm pháp luân thường chuyển. Giờ thì nó hết rồi. Mà hôm gặp thầy tới nay đó, thấy nó nhẹ nhàng.
Nó nhẹ. Dạ. Hai câu thơ đó nói đúng phóc luôn ha.
Dạ. Muốn lên hỏi thầy mà sợ quá không dám lên.
Làm gì sợ? Bà ngoại, bà nội, mà sợ ai nữa?
Dạ thầy đây, con xin nói, con đêm con ngồi thiền, con đừng sợ hồn. Mà trời không, trời êm ái lắm, mà sao con nghe như sấm sét ở trên đầu. Sấm, tiếng sấm lớn mà con không biết cái đó là cái gì.
Đó là cái luồng điện ở trên đó nó đứng khai mở, bởi vì bộ đầu của chúng ta nó phải mở, và nó nổ đủ chuyện hết ở trên bộ đầu.
Dạ.
Ráng tiếp tu, đó là một cơ hội tốt và tương lai. Dạ. Không có sao hết.
Dạ, muốn lên nói thầy mà không dám lên.
Tôi đã nói rồi là chính tôi cũng bị nổ như vậy mà tôi đi khám bác sĩ Lý Hồng Chương. Bác sĩ Lý Hồng Chương chứng minh tôi là đàng hoàng, tốt, không có bị gì hết.
Gì đâu em.
Xin còn ai có câu hỏi gì không? Thưa thầy, con thấy con tu làm bèm mới mà thầy cho con hai câu này, xin thầy giải với con. Nhẹ thôi càng nhẹ càng minh, quy hình vạn trạng hợp tình ở trời ban.
Đó, mình tu thì mình phải tiến thẳng lên, chứ cái linh sinh hoài thì làm sao nó hợp được cái trời ban được. Nên ta nhắc cho mình linh sinh đó, phải tiến thẳng lên. Cái câu này nó nhắc con tiến thẳng là con đang linh sinh đó, thì con phải tiến thẳng lên nó hết. Có gì đâu, nhắc đúng nha, đâu có sai.
Từ sau là đâu có thơ nữa đâu, đỡ mệt thầy.
Thơ đó là cái quẻ hay lắm á.
Dạ.
Còn hơn là đi cầu sâm á.
Còn
nhắc
ai
cho mình tiến thân mà.
Ai muốn hỏi nó thì lên luôn, đỡ mất thì giờ thầy.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiền hữu. Dạ, hôm trước thầy có cho con bài thơ. Con thấy con cứ âm thầm con tu hoài. Có bốn câu đầu con xin nhắc lại, nhờ thầy minh dạy cho con và luôn tiền hai câu thơ này. Nguyện gian trần khổ hành tiến thân, quan tâm đời đạo chuyển bao lần, vinh quang chẳng thấy đời tranh chấp khổ học bình tâm xét xét phân. Thưa thầy,
chỉ nói rất rõ ràng, còn cách nghĩa gì nữa, phải xét phân rõ ràng. Rồi còn hai câu đó thế nào?
Dạ. Yeah. Thưa thầy là gắn tu từ tiếng từ tầm, làm sai tại thế thân tâm giải hòa.
Đó, mình tu khá thì hồn mình sáng suốt, cái phần sáng suốt hộ độ cho những sự động loạn của hoàn cảnh, của cơ tạng. Khuyên mình cố gắng thôi. Đi tới chút nữa là yên, có gì đâu.
Tại con thấy mọi người có cái vinh hạnh là được cái món quà mà ai cũng lên thì con ở dưới nóng lòng con mà lên. Sau khi con đọc cái câu này thì con cảm thấy là nó chẳng có sai chút nào thầy. Mà con nghĩ cái câu này chắc nó cũng không sai cho mọi người ở dưới. Con xin đọc để thầy minh giải cho. Bình tâm tự xét trước sau, bên trong giải tỏa muôn màu khai thông.
Đó.
Thưa thầy minh giải.
Thì con bây giờ con ở Việt Nam qua đây cũng nắm được cái pháp, con cứ tiếp tục làm pháp luân thường chuyển, nó giải tỏa thì chuyện gì cũng xong.
Dạ, mình cảm ơn thầy.
Sao chị lại có chị đọc lên cho bạn đạo khác nghe luôn đi.
Không thấy được.
Rồi tôi đây.
Nhờ giờ cố gắng bốn mắt đọc giùm.
Tôi đọc cho chị.
Dạ thưa thầy, bốn năm về trước thầy đã xa cho con rồi, bốn năm về sau thầy cho con xin được đồ ở này con biết cái gì nữa. Dạ con không thấy đường lắm.
Đọc luôn đi.
Tu sao dở quá vậy nè.
Dạ lết bớt. Anh còn lết bớt hơn tôi nữa.
Mở đó cũng nó mau nè.
Chỉ lo giữ lấy một niềm tin nơi trời Phật, dẹp phiền nội tâm. Đúng đó. Rồi thầy hỏi giải.
Bây giờ anh cứ lo thất nghiệp ngoài đó, bây giờ người ta khuyên nghĩa đúng rồi hả gì nữa.
Vâng, xin mời anh Lộc phải không? Vâng.
Dạ thưa thầy, con có một vài lời. Dạ thưa thầy, con có một vài lời muốn hỏi thầy. Là thưa các anh các chị, thưa thầy, con là người tu không được bao lâu, nhưng mà con biết rằng là cái pháp của thầy rất là hay. Nhưng mà con có một cái điều thắc mắc về cái đạo á, thì nó như thế này là mình tự khai triển trong thanh tâm của mình và mình phát triển lên để mà mình tự tu tự tiến, như là những cái bài kinh của thầy giảng, những cái cuốn sách của thầy viết lên. Nhưng mà đó, con thấy khi mà lần đầu tiên con gặp thầy đó thì con đâu có tự cảm nghĩ là con sẽ theo thầy, hay là con có tự cảm nghĩ là con sẽ quyến luyến thầy đến mức độ mà đứa con trai lớn của con á, nó nói là ông Tám á bỏ bùa con. Rồi con không biết nói làm sao, con cứ nghĩ rằng không biết làm sao nữa, chắc là chết rồi. Thì thằng con nó nói, thì vợ con nó nghĩ rằng là chắc có lẽ là tâm đạo của con đã phát triển. Như là mẹ con thường hay nói với con là con có cái căn duyên về đạo hồi xưa. Thì ông bà của con cũng thường hay nói như vậy. Thì thưa thầy, con mới vừa quen thầy lần đầu, nhưng mà sao mà khi con gặp thầy con lại khóc. Rồi khi mà thầy về đây, con lại lòng con muốn nôn nao, muốn đi tìm thầy. Dạ thưa thầy, giải thích tại làm sao?
Cái duyên đạo nó đến với con qua những sự khổ luyện của tình đời, duyên đạo con phát khởi thì nó quyến luyến về duyên đạo chứ không phải quyến luyến thầy là cái gì.
Dạ.
Cái luồng điển con nó tiến hóa tới đó là hay lắm rồi.
Yeah.
Cương quyết đi lên nữa cho nên mình thấy chúng ta là vô cùng, không có ai có thể bỏ bùa chúng ta được.
Yeah.
Chính chúng ta người tiến triển đi lên thích hợp tới cái tần số đó, chúng ta mới cảm nhận và đi thấy. Yeah. Cũng như trong một gia đình thương yêu nhớ tưởng.
Dạ. Yeah. Thưa thầy, còn một câu hỏi thứ hai nữa là nó thắc mắc cho con là 4 năm bữa nay là như thế này. Ok, là như thế này là con á, có một cái vấn đề là con muốn phát tâm ra để làm một cái việc vì cho anh em trong đạo vô vi. Nhưng mà con thấy cái điều phát tâm của con á, nó rất là gian nan, rất là khó khăn. Nó có thể đem lôi cuốn con vào con đường động loạn. Mà con thấy thầy, con thấy các anh em, mà con nghĩ là con thừa sức con có thể làm được những chuyện đó. Nhưng mà con thưa thầy là trong băng của thầy mà thầy cũng thường hay khuyên giảng con là hãy cố gắng thanh tịnh, đừng để cho động loạn. Mà bây giờ nếu mà con làm một cái việc đó thì con dám chắc bảo đảm lệnh, thà là con không làm, mà nếu con làm thì còn phải quyết tâm bỏ hết đầu óc con vào việc đó làm. Thì thưa thầy, như vậy con có nên làm hay không nên làm?
Cái chuyện làm hay là không làm, cái duyên tự nhiên, khi con tu rồi con phải để cái duyên tự nhiên nó thành tựu.
Yeah.
Con thiền, con lá tu thiền hàng đêm, rồi mà con đủ lực lượng rồi con không làm cũng không được.
Yeah.
Thì con thấy cái sự quyền diệu và cái sở nguyện của con muốn như vậy, con đủ trình độ bề trên chuyển cho con có một lực mạnh và thi hành cái việc đó tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thay vì con lo, con để tự nhiên và hồn nhiên con làm sẽ được hết rồi, không có gì khó khăn hết.
Dạ thưa thầy, con cũng nghĩ như vậy vậy á.
Ừ.
Nhưng mà con thấy là có một anh em bạn đạo thì cũng cần sự giúp đỡ lắm thầy. Mà con thì con muốn giúp quá, mà bây giờ nếu mà giúp ra thì con phải gánh gồng hết mọi chuyện để mà tạo ra công việc làm cho cái người đó hay là cho ai đó. Thì thầy có nghĩ rằng con phải chờ đợi để con lo tập luyện thanh tịnh rồi tự nhiên có một sự biến chuyển nào đó cho con, hay là con tự nghĩ rằng con là một người cách mạng lương tâm mình, cách mạng hành động mình, cách mạng luôn cả cái trí óc của mình để mà mình làm được việc đó. Thì nếu mà mình làm được thì Thượng Đế sẽ chứng cho mình cái lòng của mình. Thì xin thưa thầy là con nên làm ngay bây giờ.
Với kinh nghiệm của con đã biết kinh nghiệm con phong phú, thì con có thể làm trong trật tự bất cứ lúc nào. Và không nên quên cái chuyện tu thiền. Chuyện tu thiền nó sẽ đem lại cái ơn phước thanh nhẹ, và để con hòa hợp với trật tự đó. Con càng làm càng minh mẫn, càng tu càng tinh tấn, chứ không có gì trở ngại. Dạ. Vì mình có một sự phát tâm cứu giúp người khác, đó là tình trời, tình người rõ rệt, không xa hết.
Dạ, thưa xin cảm ơn thầy. Xin có các bác, các anh chị nào có câu hỏi cần đặt ra nữa không? Thanh nữa không?
Thiên đàng quy một thực hành đã thông, thế gian phàm nhãn tin anh.
Sao kỳ vậy?
Thế gian, tức là câu này chắc là phía trước này, thế gian phàm nhãn tin anh, phàm nhẫn hay là phàm nhẫn tin anh, phàm nhẫn tin thế gian phàm nhẫn tin anh,
phàm nhãn tin anh,
phàm nhãn tin anh. Thiên đàng quy một thực hành đã thông.
Ừ. Thế gian thì con mắt người thì tin anh lắm, cái gì tốt là đốp liền á. Thấy người ta có đồ đũa muốn đốp liền á, vậy đó. Còn thiên đàng mình muốn về trời thì mình mới quy nhất đi lên, tự nhiên mình đi tới cương quyết. Ở đời thì họ chỉ có mắt nhìn cái gì họ mới đốt cái nấy. Bây giờ mình đóng con mắt, mình mở cái thiên đàng mà quy nhất là mình đi tới thông liền, đâu có sao. Còn có duyên tu tốt lắm á, phải cố gắng tu đi, đừng có sợ. Luôn luôn ý niệm là tôi đi về trời. Lúc con thiền bất cứ pháo đốt chuyện gì, súng bắn cũng thể kể, tôi đi về trời để mau thành đạt.
Xin có ai cần có câu nào hỏi không nữa? Nếu chúng ta hết câu hỏi thì kính xin Đức Thầy cho những lời minh luận trong 3 ngày chúng con sống chung với Thầy.
3 ngày sống chung, chúng ta học hỏi biết bao nhiêu con chuyện, nhưng mà học không kịp nữa. Bây giờ càng tu càng thanh tịnh, càng nhớ lại những cái ngày học ở đây. Và một cử một động của mình đã bắt đầu thay đổi rồi. Cố gắng về nhà tiếp tục là tu đi, theo ý nguyện trong tâm thức của chính chúng ta, và cố gắng tu tiếp. Chứ đừng về ở nhà rồi nghe này cái nói giải đãi, đừng, cương quyết như vậy. Tôi ở thiền viện mỗi đêm tôi tu vậy tôi thấy khỏe, thì tôi cứ giữ đó tôi thấy khỏe. Mà mỗi đêm, đêm đêm một đêm làm một chút, thì một năm chúng ta sẽ kết tụ rất nhiều sự thanh tịnh và quý báu trong tâm thức. Thì hôm nay buổi chót, tất cả mọi sự việc các bạn đã nghe và thấy và hiểu. Rồi ngày mai, tức là các bạn phải trở về nơi trú ngụ cuộc đời phàm tục. Và chúng ta phải có một cái ý nghĩ thanh cao, vì chúng ta có ánh sáng mặt trời đang ban chiếu. Ánh sáng mặt trời tức là kinh vô tự. Chúng ta nhìn thẳng sự ánh sáng của mặt trời đang ban chiếu cho tất cả mọi người. Tâm tư của chúng ta hướng thượng tới vô cùng, là chúng ta mới đạt sự thanh tịnh sáng suốt, cũng như ánh sáng mặt trời thanh tịnh đã chiếu chúng ta. Chúng ta hướng về mặt trời thì chúng ta cũng thanh tịnh. Mặt trời là như quang Phật đó các bạn, trực tiếp với các bạn hàng ngày. Mà các bạn không nghĩ đến như quang Phật thì các bạn đi lạc đạo. Rất hay, rất quý, học là biết, hiểu liền. Biết thấy ánh sáng mà chưa biết tia sáng. Trong tia sáng nó có nhiều chuyện. Có ma, có quỷ, có đủ chuyện hết trong cái tia sáng đó. Nhưng tất cả dốc lòng hướng về đó thanh tịnh, mà chúng ta hướng về điểm của Đại Bi mà tu thì nó còn sáng hơn nữa. Chỉ có thể giải quyết tất cả những sự nan giải sắp tới của chúng ta. Chuyện đây tôi xin chúc các bạn thường lộ bình an ở ngày mai.
Chúng con kính xin đa tạ Đức Thầy. Xin tất cả đứng lên để Đức Thầy về nghỉ. Tôi quên đọc cái này nữa chứ, phần tôi nè, gió nè.